Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2005. Chúng ta đã học vào cái phẩm Bát Nhã này rất là nhiều kỳ. Tuy nhiên có một hai kỳ gần đây thì ngày Tết cho nên chúng ta không có học được liên tục. Hôm nay cũng còn trong những ngày Tết, cho nên trước khi đi vào cái bài học thì tôi xin chúc Tết các vị. Mong rằng các vị sẽ sống được trong cái niềm an lạc và trong cái ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của chánh pháp Đức Phật trọn một năm. Ở đời thì mỗi một năm con cái chúng ta nó trưởng thành, rồi mỗi một năm thì mình cũng trưởng thành. Trưởng thành đây không có nghĩa là mình già. Trưởng thành đây có nghĩa là trên cái bước đường tu học thì qua một năm mình kiểm tra lại, mình thấy nó có những cái tiến bộ, có phải vậy không? Tiến bộ là sao? Tức là mỗi một năm thì mình nhìn lại, mình thấy cái phiền não của mình nó ít đi, cái niềm vui mình nó nhiều hơn, gọi là tiến bộ. Mà nếu một năm đi qua mà các vị kiểm lại, các vị thấy cái niềm vui nó rất ít mà phiền não càng ngày càng nhiều hơn, tức là các vị không có tiến bộ, các vị không có trưởng thành. Trẻ thì người ta trưởng thành về cơ thể vật lý, có phải vậy không? Mình già thì mình trưởng thành cái đời sống tâm linh nhé. Đời sống tâm linh mà cái điều cạn nhất mà gặt hái đó là mình phải sống làm thế nào cho mỗi một ngày có một niềm vui. Ở đời họ ít tu hành mà họ còn làm được cái việc là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, có phải không? Đường tới anh em, đường đến bạn bè, đó là bản nhạc rất là quen. Huống nữa là chúng ta là người tu, dù xuất gia hay tại gia cũng có một cái điểm rất là chung, đó là mỗi một ngày mình phải bước đi trên con đường tâm linh nó xa hơn. Và nếu một ngày mà các vị không có thành đạt được ít nhiều, không có thủ đắc được cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái an lạc và cái giải thoát trong đời sống tu tập, Thì mình bị, mình không phải là dừng lại mà mình bị thụt lui. Các vị để ý không hề có một cái loài cây, cỏ, thảo mộc nào mà nó dừng lại nó không lớn cả, có phải vậy không ạ? Cây nào mà nó dừng lại nó không phát triển đọt trong từng ngày là cây đó bộ rễ có vấn đề rồi, là nó sắp chết tới nơi, chứ không phải là cái chuyện nó dừng lại, có phải vậy không? Mình mà đời sống tâm linh mình không có nuôi từng ngày để trưởng thành thì mình cũng là người đang thụt lui và đang đi xuống, chứ không phải là dừng lại là đủ. Phải mỗi một ngày, mỗi một lớn, mỗi một ngày, mỗi một phát triển thì ta mới có thể đánh giá được là không có phí phạm ngày tháng đi qua. Bằng ngày tháng đi qua mà mình gặt hái nhiều cái nỗi buồn, cái niềm lo, cái bất an, cái sầu khổ còn nguyên, có nghĩa là trong cuộc sống của mình càng ngày càng bị lui sụp. Anh có thể phát triển về đời sống vật chất, nhà cao cửa rộng hơn, trương mục ngân hàng càng ngày càng nhiều hơn, nhưng cái đó nó không phải là cái chuẩn mực, cái chủ đích của đời sống. Tại vì trong cuộc sống này ta thu gặt nhiều bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng ta ra đi cũng hai bàn tay không. Mà cái quan trọng mình thu gặt được, thành đạt được trong cuộc sống là càng ngày đời sống bên trong mình càng ngày càng giàu hơn. Đời sống bên trong có nghĩa là cái niềm vui mình càng ngày càng lớn hơn, cái lo lắng buồn phiền mình càng ngày càng nhẹ hơn. Thế thì mới gọi là người đang trưởng thành. Và mong rằng mỗi một năm các vị đều trưởng thành. Người lớn thì trưởng thành về đời sống tâm linh, người trẻ thì họ trưởng thành về cái mặt vật lý, về mặt đời sống vật chất vân vân. Chúng ta đều phải đi lên như thế. Có một hôm tôi gặp một người đệ tử của sư ông Trúc Lâm. Cô nói: thưa thầy, từ ngày mà con xuất gia con học pháp với sư ông Trúc Lâm rồi, bây giờ con tu tiến bộ ghê vậy đó. Tôi rất là mừng, tôi hỏi chứ tiến bộ là sao vậy? Cô tu cô tiến bộ thế nào, cô nói cho tôi nghe. Cô nói: dạ con tu, con nhập thất, không ai chọc con không có nổi giận bao giờ thầy. Tiến bộ không ạ? đâu có tiến bộ gì đâu. Tôi mà không ai chọc tôi cũng đâu nổi giận làm gì, khùng sao mà tự nhiên cái nổi giận, có phải vậy không? Cho nên mình đánh giá cái sự tiến bộ không có nghĩa là mình trốn cuộc đời, thưa có phải vậy không ạ? Có nghĩa là mình sống giữa lòng cuộc sống, ba bên bốn phía những cái bất an, những cái trêu chọc, những cái khó khăn nó đổ xuống cuộc đời mình, mình vươn vai, mình đứng lên, mình khỏe khoắn, mình không có khổ đau sầu tuổi mới là người tiến bộ chứ. Và trong cuộc sống này các vị thử nghĩ coi mình trốn phương nào mình tránh được gió ba bên bốn phía. Không hề trốn đi đâu mà tránh được cái ngọn gió cuộc đời đổ vào mình cả. Tu và không tu hơn nhau ở chỗ là mình khéo làm một cái công việc, là nếu đất có rớt trên lưng, rớt trên người, mình lắc lắc vậy, đất nó rớt xuống rồi mình dậm lên đất, mình đứng lên, có phải không? Có một câu chuyện kể cho em bé nghe, nhưng mà tôi nghĩ câu chuyện này hay cho người lớn chứ không phải em bé. Đó là có một con dê nọ, nó đi ăn sao nó lại rớt xuống cái giếng cạn, và người ta không thể làm cách nào kéo nó lên được. Và cái ông chủ này ông nghĩ nếu kéo không lên được mà để nó chết một cách dần mòn chậm lụt như thế thì rất là tội, cho nên ông nói thôi thì lắp cái giếng lại, thứ nhất là cho nó chết liền, thứ hai là nó đỡ hôi hám. Và họ hè nhau, họ xúc đất, họ đổ xuống. Con dê này nó rất là thông minh, đất rớt trên lưng nó có lắc vậy, đất rớt xuống cái nó leo lên, và cái từng giá đất đổ trên lưng là từng giá đất làm cho nó cao lên, và cuối cùng thì nó lên tới mặt giếng, nó đi ra thoải mái làm sao. Phải không? Ta cũng thế, thưa các vị, là cuộc đời này mọi cái khó khăn, mọi cái rắc rối của cuộc đời nó đổ vào ta, có nghĩa là từng vá đất của người thương yêu mình xúc đổ lên lưng mình để cho mình đứng cao lên nhé, phải không ạ? Và thông thường thì trong cái cộng đồng Phật tử Việt Nam, tôi chia sẻ điều này, nếu có cái gì đụng chạm các vị thì các vị tha lỗi cho. Trong cộng đồng Phật tử Việt Nam của mình có nhiều cái dở. Cái dở thứ nhất rất ư là thị phi, phải không? Đến chùa càng đông có khi không phải là cái điều mừng cho thầy trụ trì lắm, mà rất ư là phiền phức. Người nói đông, người nói tây, người này cúng dường thầy nhiều chút, người kia ít chút là đã có chuyện trong đó rồi, phải không? Rồi người này nói thưa thầy, năm nay thầy hành hương như vậy không có được, sang năm thầy phải bán vé hành hương cao hơn một chút. Ví dụ như thế, để mình có một cái nguồn thu nhất định nhiều hơn, thế thì cũng có chuyện rồi. Và thông thường cái điều kỳ lạ chúng ta là chúng ta không thể trực tiếp nói với nhau để xây dựng, mà chúng ta nói quanh quanh đầu trên xóm dưới. Cái vụn về này nó đưa đến cái tình trạng chia rẽ rất là nghiêm trọng trong nội bộ của Phật tử, của Già Lam. Đó là cái dở thứ nhất, phải không ạ? Cái dở thứ hai, thưa các vị, là cái tâm ganh tị chúng ta rất là lớn. Thị phi là một, ganh tị là hai. Thưa, cái ganh tị này nó dễ có mặt lắm, là mình để ý một chút là mình thấy. Ví dụ như tôi là người đến với tự viện này rất là lâu, tôi có cái bề dày giúp đỡ hỗ trợ Tam Bảo. Và đến một cái lúc nào đó thì cái điều kiện của tài chánh nó không cho phép, cái hoàn cảnh gia đình nó rất là bận rộn, cho nên tôi không thể đóng góp công sức của tôi giống như những ngày, những năm mới có cái tự viện này. Ấy thế nhưng mà có một Phật tử nào đó, họ có thì giờ hơn, có điều kiện hơn, có cái tài chánh rộng rãi hơn, họ chen chân vào, họ thế cái chân của tôi, cái chân quét chùa thôi. Các vị thấy khó chịu không ạ? Khó chịu chứ. Tôi là cái người đã từng đóng góp công sức mình để nấu cơm cho thầy trụ trì hàng lâu tới giờ. Bữa nay già yếu lụm cụm, nó hơi rung một chút, đụng tới chén thì bể chén, đụng tới nồi thì nó bể nồi. Có một người Phật tử trẻ hơn một chút, có điều kiện, người ta có thể giúp đỡ được. Ấy thế mà họ phát tâm họ nấu là coi chừng. Nào chén, nào bát, nào nồi, nào niêu, nó không phải vô tình bị bể mà do tôi đập bể. Ghét quá cho nên đập bể. Và cái điều này thưa các vị là hầu như nơi nào cũng có cả. Và cái thứ ba rất là dở của cộng đồng Phật tử Việt là gì ạ? Ít tu mà ham nói, phải không ạ? Và có khi ông thầy ở trên ông thuyết pháp, mình cũng thuyết pháp cho ông nghe lại luôn trong lúc ông đang nói. Nghĩa là cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều trong những cái đạo tràng của Phật tử Việt Nam. Ta nghe pháp không có nghiêm túc, giống như là những cái trung tâm tu học của người Mỹ. Và thưa các vị, mình hiểu thì rất là ít, mà cái điều mình muốn dạy người ta lại rất là nhiều. Mà cái tâm thức Phật tử bây giờ nó cũng kỳ lạ như vậy. Thứ nhất là thích dạy không thích học. Thứ hai là học biết chút ít rồi thì nói chứ không chịu tu. Và tôi có một kinh nghiệm, tôi thấy là một phần đông các vị Phật tử mà nếm được cái hương vị của Pháp Đại Thừa, học Hoa Nghiêm, học Viên Giác, học những cái tác phẩm rất là lớn của các bậc thiền sư vĩ đại, cứ tưởng là mình đã chứng ngộ giống như mấy thiền sư kia, rồi dẹp tất hết mọi thứ căn bản của đời sống tu tập, như cái gì? Kính Phật, trọng tăng, cúng dường tam bảo, làm việc từ thiện và thực tập những cái bước rất là cạn như niệm Phật nè, lại Phật nè, hay là lần chuỗi nè, vân vân, không làm. Mở miệng ra thì nói cái lý màu nhiệm ở trên trời cao, mà tâm thức mình thì nó đang thấp tè tè dưới đất sâu á. Mỗi một chút là hờn, mỗi một chút là giận, mỗi một chút là ganh tị, nhỏ nhoi, tâm tình rất là vụn vặt. Ai nói đụng tới thì lửa sân như quả diệm sơn, mà cứ nghĩ mình là chứng thánh rồi, cho nên rất là dở. Trong khi đó tôi tiếp xúc với những cái cộng đồng thiền sinh hoặc Phật tử người Mỹ, tôi thấy rất là nghiêm túc. Cái đầu tiên là họ đến với chùa tu tập, họ không hề thị phi. Ví dụ như cái vị thiền sư kia không phải là thầy tu, mà là một cư sĩ giải đạo cho họ. Thưa các vị, họ có nghe lời thực tập không ạ? Nghe rất là nghiêm túc. Biểu họ đi là họ đi, biểu họ ngồi là họ ngồi, biểu họ thiền hành từng bước là thiền hành từng bước. Có những cái trung tâm tu học của người Mỹ mở ra, đầu tiên họ cho phép thiền sinh vào ngồi một cách thoải mái, ngồi mấy phút cũng được. Và tuần cuối cùng họ nói là hôm nay phải ngồi 2 tiếng đồng hồ không được nhúc nhích. Là ta nhìn thử cái anh Mỹ nào, anh cũng ngồi đau nhăn mặt nhăn mày, cắn răng cắn lợi chịu đựng, nhưng mà không dám buông chân là không dám buông chân. Họ rõ ràng như vậy. Và những cái khóa tu như tôi có dịp theo sư ông Làng Mai, những cái khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ, mở những cái trung tâm lớn, có khi 500, có khi 1.000 chuyển thương. Và sư ông ra lĩnh là thiền hành trong im lặng, là 1.000 con người, 500 người lặng yên như một dòng chảy. Sư ông nói ăn cơm không được nói chuyện, chén bát nhẹ nhàng, nhiếp tâm chánh niệm và phải quán chiếu trước khi ăn. Thì tôi để ý, tôi thấy người Việt vô thì xá ba xá cho có lệ rồi ăn liền, trong khi người Mỹ họ ngồi họ nhìn, họ đọc từng câu quán chiếu rất là đàng hoàng, nghiêm túc, và không hề có những cái cử chỉ thô tháo và nói năng gì trong bữa ăn cả. Nghĩa là họ ít thị phi là 1, họ không ganh tị là 2, và họ nhiệt tình trong sự tu tập là 3. Điều này nói ra ốt dột, mắc cỡ, phải không? Mình cũng là người Việt, mình có một lần trong một khóa tu mình mắc cỡ cho tới bây giờ. Lúc đó từ Việt Nam qua, và khóa tu đầu tiên mở miền Đông Hoa Kỳ ở Đại học Tân Hiêu. Mình có một thói quen là bè bạn lâu năm, cho nên ăn cơm rồi lén nói nho nhỏ, trong khi thiền sinh Mỹ thì họ ngồi rất là yên lặng, nhưng mà có ba ông thầy tu ngồi chụm mỏ nhau nói chuyện. Và thưa các vị, cái điều mắc cỡ đó là có một sư cô rất là nhỏ, họ mới xuất gia thôi, họ tới ngồi bên này chắp tay họ xá, nói dạ bạch thầy, xin thầy im lặng để cho các thiền sinh chúng anh họ bắt chước. Thầy nói chuyện thì các thiền sinh họ bắt chước, họ làm rất là mất cái không khí thanh tịnh, trang nghiêm và chánh niệm. mắc cỡ không ạ? Đường đường là ông thầy, thầy lớn chứ hả, tuổi hạ dày, và được ăn trên ngồi trước, được thiên hạ tôn là thượng tọa nọ thượng tọa kia, từ Việt Nam là giáo thọ nọ giáo thọ kia. Thế mà đi đi qua cái sinh hoạt, người ta mới vừa đi vào những ngày đầu và thấy mình làm bể dĩa vô cùng, mắc cỡ vô cùng. Và từ kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ chúng ta đều có chung một cái bệnh như thế. Và hầu như những cái khóa tu mở ra ở Lộc Uyển và thiền sinh người Việt thì đều ít nghiêm túc hơn người Mỹ. Người Mỹ dù ông thiền sư kia là cư sĩ có gia đình, có nhiều con, hoặc là ông có cái gì cuộc sống riêng tư ông, không quan trọng. Cái quan trọng là trong buổi học, trong buổi truyền đạt, ông truyền đạt được cái tuệ giác của ông, mình thực tập được, mình thấy nó giải tỏa được những cái u uất của thân tâm, nó trị liệu được những cái đau nhức của thân và tâm, thì họ thực tập và họ một niềm kính trọng, họ rất ư là nghiêm túc. Đó là vài điều tôi chia sẻ để các vị thấy là chúng ta ở cái mức độ rất là thấp trong cuộc sống đời thường tu tập. Chưa nói đến chuyện làm thánh, mà mình hành xử thế nào để cho nó có cái tình người đẹp với nhau là hay lắm rồi. Nhích hơn, cao hơn chút nữa là mình đến với đạo dù một ngày một buổi, hoặc chưa tu hành chi giỏi, nhưng mà hứa với lòng rằng tất cả những cái thứ gì nó mang cái đặc tính thị phi là một, làm tan vỡ cái tình đoàn kết trong nội bộ, trong cộng đồng Phật tử, là mình không bao giờ đụng đến. Một ý nghĩ cũng không bao giờ nghĩ, một lời nói không bao giờ nói, một việc làm bé nhỏ không bao giờ làm. Mình giúp được già lam tự viện, giúp được cho cộng đồng kia hòa hợp, thương yêu, quý trọng thì giúp, mà giúp không được thì đứng ra bên ngoài. Nhất định là không bao giờ làm thương tổn cái tình người giữa cộng đồng Phật tử bé nhỏ với nhau. Và nhất là chúng ta đến với bất cứ tự viện nào, cái điều tiêu cực ít nhiều cũng có phải không à? Cái điều tích cực tại sao mình không học, tại sao mình không nhìn, mình nhìn làm gì những cái rất ư là tiêu cực như thế? Khi mình nhìn thấy những cái tiêu cực của chùa chiền tự viện, của thầy nọ cô kia, cái điều đầu tiên nó tố cáo cái gì? Nó tự tâm mình, tâm thức mình rất là chật chội, tâm thức mình rất là hèn, rất là thấp, cho nên mình chỉ thấy mỗi việc đó mà thôi. Tại sao mình không thể thấy những việc đẹp hơn, cao vời hơn? Cùng là một loài chim bay luyện ở từng không, nhưng nếu đó là những con phượng hoàng thì nó thấy cái gì? Thấy ngô đồng chứ. Phượng hoàng nó phải tìm đậu cành ngô đồng. Nhưng nếu đó là con quạ thì nó thấy cái gì? Thưa, nó thấy có chỗ nào có con chuột chết thì nó sắn xuống nó gấp con chuột chết kia. Nếu ta chỉ thấy cái tiêu cực của người, điều đầu tiên nó tố cáo là tâm thức của ta rất ư là chật chội. Rất ư là gì? Rất ư là bé nhỏ, cho nên ta chỉ thấy những điều bé nhỏ mà thôi. Cho nên các vị nhớ, nhìn thấy cái lỗi của người, nói điều xấu của người, người kia chưa xấu, người kia chưa chắc đã lỗi, mà tự mình đã làm cho cái vùng trời tâm thức của mình nó đen tối, nó chật chội, tự làm cho con người mình khó thương ra. Có phải vậy không? Cái này rất là thật, chứ không phải tôi dọa các vị làm gì đâu. Các vị kinh nghiệm này các vị thấy, các vị mở mắt ra đường mà các vị nhìn ai cũng đáng ghét, thì cuối cùng là các vị soi gương, các vị thấy mình là người đáng ghét hơn hết, chứ không phải người kia. Mình cứ nghĩ xấu về người nọ người kia, rồi cuối cùng các vị soi cái mảnh gương lòng các vị sẽ thấy gương lòng của mình nó tối tăm vô cùng. Cho nên hãy nhớ một điều là ta hãy hứa với lòng rằng nói một lời hiền thiện dễ thương thì nói, nghĩ một điều hiền thiện dễ thương nó nâng cái đời sống tâm linh của mình lên cao thì nghĩ. Nếu nó có một cái ý nghĩ gì đen tối làm cho cái vùng trời tâm thức mình mờ đục thì nhất định là không. Nói một lời thương tổn tình bằng hữu, xúc phạm người, làm tổn thương người là nhất định không bao giờ nói. Có mặt người cũng thế, không mặt người cũng thế. Đó là cái điều tôi nghĩ là chúng ta thực tập rất là dễ. đừng có nói như cái sư cô đệ tử của sư ông tôi. Từ ngày con bắt đầu biết đạo tu giờ con dễ thiệt là dễ vậy thầy. Tại không ai chọc con là con không bao giờ giận cả. Nói như thế thì người ta gọi là nói quề vốn. Có phải vậy không? Lỗ vốn chứ đâu phải quề. Thưa đại chúng, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn kế tiếp của Kinh Pháp Bảo Đàn. Ta đọc tiếp cho các vị nghe. Thiện tri thức, thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời, mặt trăng, núi sông, đất đai, cây cối, biển lớn, kẻ dữ, người lành, pháp ác, pháp thiện, thiên đàng, địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của con người cũng vậy. Thưa, câu này là cái câu Lục Tổ Huệ Năng mượn cái ví dụ bên ngoài để làm sáng cái nghĩa tự tánh bát nhã bên trong của chúng ta. Ví dụ như đã có một kỳ chúng ta học về tự tánh không, các vị thử nhìn coi mọi hiện tượng có mặt trong nhân gian này, tất cả những cái có nó được sinh khởi từ cái không, có phải vậy không? Mặt đất này mà không có một cái không gian để trống mà nó đặc sệt như đại địa, thế thì ta đâu có thể xây dựng được. Muốn xây dựng cái nhà, cái gần nhất là các vị phải làm cho có một cái mặt bằng, có một cái không gian cần thiết, các vị mới xây dựng được cái nhà. Phố thị, cửa nhà, vân vân đều đi cùng một cái nguyên tắc là phải có mặt cái không gian mới làm nên được điều đó. Đó là hơi xa. Gần hơn, thưa các vị, là cái chùa này ta xây dựng lên. Cái sử dụng của cái chùa đâu phải là sử dụng mảng tường, có phải vậy không ạ? Mà ta làm tường cho đẹp, cột cho thẳng, mái chùa thì kín đáo, để sử dụng cái gì? Cái không gian bên trong nhé. Cái không gian mới là cái giá trị của cái tự viện, đâu phải là cái mảnh vách kia, cái nóc chùa kia, hay là rồng, hay là phượng, vân vân và vân vân. Nhỏ hơn nữa, hẹp hơn nữa, thưa, cái ly này người ta thường thường nhìn nó là đánh giá nó là đẹp, là xấu, là ly có từ thời Tống, thời Minh, hoặc là thời Cận Đại, hoặc hình vuông, hình tròn, người ta đánh giá nó. Nhưng mà giá trị thực của nó nằm ở đâu ạ? Thưa, nó nằm ở cái không này nhé. Nếu không có cái không gian bên trong này thì làm sao có khả năng ta sử dụng được cái ly? Nó nguyên cục đất đặc sệt thế này thì còn nghĩa lý gì? Chỉ có mỗi một việc là dằn giấy đừng bay thôi, chỉ vậy thôi, có phải không ạ? Bên ngoài cũng thế, trong cái vật dụng thường dùng cũng thế, tự thân này cũng thế. Thưa, nếu không có cái không ở bên trong thì thân này ta không thể sử dụng được. Nó là một khối đặc, thì làm sao các vị có thể bơm dưỡng khí vào để làm cho hình hài này sống động, phải không? Trong mạch máu của ta cũng thế, cái lượng hồng huyết cầu, bạch huyết cầu trôi đi, nó cũng phải đòi hỏi một cái khoảng không bên đó, rất là cần thiết. Và ở cái mặt vi mô, vĩ mô hay vi mô gì của cái khoa học vật lý cũng giống một cái điều kiện như vậy, y cái nguyên tố cấu tạo như vậy. Một cái hạt nguyên tử nó làm nền căn bản cho vật chất hình thành, nó cũng là một cái khoảng không bao la, cái nhân rất bé, và cái electron bên ngoài nó chạy quanh quanh gì cũng rất là, cái khoảng cách rất là xa. Người ta tính ra là khuếch tán được những cái hạt nhân điện tử đó mà lớn bằng hành tinh này. Cái nhân của nó xa với cái vòng bên ngoài, còn xa hơn là từ địa cầu này tới mặt trời nữa kia. Tức là cái khoảng không rất là mênh mông như thế. Và tóm lại một điều là ngay cái câu nói của Lục Tổ giới thiệu cho chúng ta biết là cái không là bản chất của vật chất hữu hình. Rồi cái không cũng là bản chất của mọi sự sinh tồn nữa, phải không ạ? Nhìn sâu hơn cái tâm thức ta, thưa, cái vui buồn này nó đặt căn cứ trên cái gì? Thưa, nó đặt nền ở trên cái suy nghĩ bời bời. Rồi cái suy nghĩ bời bời, cái dạng nói thì thầm này nó mịn hơn những cái vui buồn, thưa, phải không ạ? Nó làm nền để đỡ cái vui buồn phía trên. Cái vui buồn phía trên rất nhỏ, mà cái nói thì thầm thì nó mênh mông, nó rộng lớn vô cùng. Ta không đo được những cái hạt mầm nói thì thầm nó bao lớn trong kho ký ức của ta. Hai cái này nó cũng là loại vật chất mịn, mà đỡ được cái hữu hình này, có thể nhìn thấy, cảm nghiệm được, tư duy được, là cái nền của tâm thức rỗng lặng, mênh mông, bát ngát, tức là cái không ở phía dưới. Có phải không ạ? À? Nếu không có cái không phía dưới thì làm gì có mặt những cái ý thức lao sao phù động. Nếu không có ý thức lao sao phù động nói thầm thì làm gì có cái vui buồn này. Cho nên không là nền tảng của mọi pháp hữu vi, thì không là nền tảng của mọi cái sinh mệnh của con người có mặt trong hành tinh này. Tóm lại một điều, bản chất ta là gì? Là không. Tự tánh bát nhã, nói một cách dễ hiểu là bản chất của cái tâm không, tâm rỗng lặng, tâm mênh mông, tâm bát ngát, không hề có một khởi niệm tư duy, gọi đó là tự tánh bát nhã. Đoạn kế tiếp nè: thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại, muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều lành, điều dữ của người, tất cả đều chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng chấp, chẳng nhiễm, tâm như hư không, gọi là đại, nên nói là Maha. Điều này các vị quy chiếu lại tự tâm, các vị thấy cái đoạn này rất là sáng và rất là dễ nhận diện. Có phải không? Không biết là cái phẩm bát nhã này nó có khó học đối với các vị hay không? Có khó hiểu lắm không hả? Thưa các vị, có cảm nhận nó dễ hiểu không vậy? Đúng nguyên tắc là cái phẩm bát nhã này rất là dễ hiểu. Khi các vị có một chút công phu tu tập, nghe và quy chiếu lại thì rất là dễ hiểu. Có khi nó rất là dễ hiểu nhưng mà qua cái miệng của tôi trình bày nó lại hơi khó hiểu. Nếu có gì khó hiểu là tại tôi. Chứ tự thân cái văn bản này rất là sáng, rất là dễ hiểu. Tôi dùng cái hình ảnh này các vị thấy là từ cái có. Tất cả những cái có nó sinh ra từ cái không. Và cái không này nó rất là mênh mông, nó là tự thể tâm của mình, nó là bản chất của tự tánh bát nhã. Hay có một cái tên khác là nó là tự thể niết bàn. Ví dụ thế này, ví dụ như đây là một mặt biển mênh mông, và chúng ta bắt gặp ở trên này một núi băng. Ta có thể chia núi băng ra làm cái tầng cao nhọn ở trên và cái tầng thấp phía dưới. Thưa các vị, là cái tầng bé nhỏ này, ít ỏi này, được ví dụ với cái gì của ta? Thưa, được ví dụ với thân của ta. Và cái tầng mênh mông lớn hơn gấp nhiều lần này được ví dụ với những cái cảm thọ vui buồn của ta. Trong giáo lý đạo Phật, chia thân và tâm này làm mấy phần? Thưa là 5 phần, phải không ạ? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phần sắc là một phần rất là nhỏ bé của một con người, nó chỉ chiếm 1/5 thôi. Và 4 phần còn lại ta gọi nó là danh. Tại sao gọi là sắc, tại sao gọi là danh? Thưa, cái phần cạn nhất là hình thể này, các vị cân đong đo đếm được. Rồi cái phần như cảm thọ vui buồn, những ấn tượng của tâm thức, những cái dạng của tâm hành và tri giác, những cái này nó chỉ có tên mà ta không thể cân đong đo đếm được. Anh nặng 50 kg hay bao nhiêu phao tôi còn có thể cân được. Nhưng mà nếu anh nói là bữa nay tôi buồn quá, cái nỗi buồn này nó làm cho tôi bất an, mất ngủ, lo lắng, bồn chồn, tất cả những cái tình cảm của con người không ai đặt lên cân mà cân được cả, đúng không ạ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Rồi cái buồn đó là cái buồn của anh chàng nào đó không biết. Rồi cái buồn não lòng buồn chết người, hôm nay mùa thu tàn, nhìn lá thu rơi tôi nghe buồn. Hai cái buồn này cũng là một loại buồn, nhưng người ta không thể nói là cái buồn này nhiều, cái buồn kia ít gì cả. phải không? Và thưa các vị, trong cái thiên đường này, các vị có nỗi buồn, tôi có nỗi buồn, hai nỗi buồn này giống nhau không ạ? Thưa không. Các vị có niềm vui, tôi có niềm vui, chúng ta không thể cân đong đo đếm được niềm vui ai nhiều hơn ai cả. Tôi nói tôi quan hỷ, tôi rộn ràng trong lòng, người ta cũng không cân đong đo đếm được những cái tình cảm vui rộn ràng của lòng mình. Tất cả những cái đó nó chỉ có tên mà không hề có cái bản chất thực, cho nên gọi nó là danh, phải không? Cái có bản chất thực là sắc này thì cân đong đo đếm được, cái không cân đong đo đếm cho nên gọi nó là danh. Và hai phần này các vị thấy là phần sắc chỉ có một thôi, mà cái phần này nó tới bốn phần chìm. Hai anh chàng này thì cái nào làm chủ? Thưa, mình đói ăn, mình thiếu mặc. Chưa ai đói ăn thiếu mặc mà chết bao giờ, phải không ạ? À? Nhưng mà nếu có ai đó mà bị tình phụ, họ chết không? Chết chắc. Tức là họ có khả năng tự giận như chơi, rõ ràng như thế. Và có khi qua một đêm ta bạc tóc vì cái nỗi lo lắng bồn chồn bất an, chứ chưa hề có một người nào nhịn đói một đêm mà bạc tóc cả, rõ ràng như thế. Cho nên bốn phần còn lại nó lớn hơn hay là phần này lớn hơn? Dĩ nhiên là bốn phần này nó lớn gấp nhiều lần. Cái hình vẽ này nó không có biểu đạt được, nó không nói được cái điều lớn nhỏ của hai phần sắc và danh. Nhưng mà các vị nó nhớ cho rằng phần sắc rất là bé và cái phần danh lớn vô cùng. Nó là một chút xíu nhỏ nhoi bên trên cho vui thế thôi. Và thưa, những cái cảm thọ vui buồn này, điều thứ nhất, nó là cái nền tảng làm nên cái cuộc sống con người. Chúng ta còn nhớ là có những cái niềm vui, cái sự hưng phấn, nó là cái gì? Nó nuôi dưỡng mình còn hơn là cơm với gạo, có phải vậy không? Và thưa, nếu cảm thọ vui buồn nó đã lớn như thế thì cái gốc của cảm thọ vui buồn này nó bao lớn? Điều thứ nhất là không hề có một cái cảm thọ vui buồn nào mà không có khả năng nói thì thầm mà nó có vui có buồn cả. Các vị mà khởi tâm ghét một người, tự nhiên ghét được à? Các vị phải nói thầm thì gì về con người kia mới ghét được chứ. Thấy cái mặt khó ưa làm sao? Ví dụ mình nói một câu ngắn như thế, rồi tiếp theo mình nói thêm một câu nữa là gì? Đã cái mặt khó ưa rồi mà đi ngang còn thấy cái nữa chứ. Rồi mình thấy con người kia dễ thương, thưa, tại sao dễ thương? Đầu tiên mình nhìn thấy, thấy hơi dễ thương thôi, cái mình bắt đầu nói thêm vài tiếng nữa. Ồ, chẳng những người dễ thương mà nết dễ thương, nụ cười dễ thương, rồi đi cái chân cà khiêu cũng dễ thương luôn. Ví dụ như mình thương thì mình thấy thứ gì đó người kia cũng dễ thương cả. Cái ý niệm ban đầu hơi dễ thương về người kia thôi, cho dù người kia có lé đi thì mình cũng nói, ồ, sao thiên hạ khắp nơi không ai giống như con mắt của người mình thương, phải con mắt thế mới đẹp. Ví dụ như vậy. Rõ ràng là thưa các vị, là vui buồn bất an sầu khổ vân vân, nó được cái nền của ý thức ta, cái khả năng nói thì thầm này gia cố làm cho cái vui buồn này có mặt, có phải không? Như vậy thì cái khả năng nói thì thầm là một cái núi băng ngầm phía dưới rất là mênh mông. Và thưa các vị, đời sống của chúng ta ngoài hình hài, ngoài vui buồn, ngoài những khả năng nói thầm thầm ý thức, ta còn cái gì nữa? Nếu băng này tan, băng trên mặt tan, và cái nhiệt độ mặt trời nóng nó đun nóng làm cho cái khối băng mênh mông cái này tan nữa, thì nó còn lại cái gì? Còn biển khơi mênh mông chứ, phải không? Bản chất của băng được làm bằng gì? Làm bằng nước biển chứ, có phải vậy không? Đó là những cái ví dụ bên ngoài. Quy lại để các vị nhận ra tự tánh bát nhã của các vị là thế này. mình và trình độ trí thức mình thấp, mình chưa có điều kiện học Phật, thì mình chấp thân này là tôi. Ngoài thân mình không thấy cái gì nghiêm trọng hơn. Mình gắn chặt cuộc đời mình vào thân, cho nên mình vui, mình buồn, mình sầu khổ, mình bất an từ cái thân này rất là nhiều. Ta có một cái hột tàn nhang thôi là ta bất an rồi, đừng nói gì thế. Một sợi tóc bạc là ta khổ sở vô cùng rồi, đừng nói gì thế. Và ta thấy ai mặc áo đẹp hơn mình là mình khó chịu rồi, chứ đừng nói gì họ có cái xe hơi đẹp hơn, cái nhà đẹp hơn. Đời sống mình gắn liền với thân thì nỗi sầu khổ bất an khá lớn, nhưng mà chưa lớn lắm. Tại sao? Tại vì cái quyết định cho vui buồn bất an hạnh phúc nó nằm ở từng sâu hơn. Từng nào? Thưa từng cảm thọ này chứ. Người ta có thể không đẹp hình hài, không giàu có, nhưng mà người ta có một cái niềm tự hào bên trong, hoặc có cái hạnh phúc cuồn cuộn tuôn chảy bên trong. Thưa các vị là họ có thể ở nhà rách, họ vẫn hạnh phúc. Và thiên đường hay địa ngục không có nghĩa là, không phải là cái cảnh giới đó là thiên đường hay cảnh giới kia là địa ngục. Thiên đường địa ngục nó có mặt từ trong tâm thức của con người ta. Anh có niềm vui rộn ràng đang nở rộ trong trái tim, thế thì anh ở cái nhà ọp ẹp, nhà đó cũng là thiên đường. Anh có nỗi buồn bã chán chê rũ rượi và lòng anh đang chìm xuống, đang bị khổ đau đè nặng, thế thì cho anh ở trong cái cung son địa ngục hoặc là ở một biệt thự sang trọng, anh vẫn thấy đó là địa ngục mà thôi. Vẫn cái buồn ấy, anh đi bất cứ phương trời nào anh cũng vẫn cứ buồn mà thôi. Và rõ ràng là khi ta rời được cái chấp thân, ta đi vào cái từng của cảm thọ, thì thưa các vị, cảm thọ nó mênh mông hơn nhiều. Nhưng mà cảm thọ này nó có thật là mình chưa? Thưa chưa. Tại sao? Tại vì nếu người ta thông minh hơn thì thưa các vị là khi cảm thọ có mặt, cảm thọ buồn có mặt, họ chuyển hóa nó bằng cách gì ạ? Họ cắt đi cái dòng nhiên liệu tiếp tế vào thì tức khắc là cảm thọ buồn này bị bế tắc, bị bốc khói bay đi, bị biến mất. Ta khởi một cái ý niệm ghét một người, nhưng mà bên trong của mình ý thức không có thì thầm về cái gì đáng ghét của người kia. Mình nhận diện là cảm thọ ghét người đang có mặt, chỉ cần nhìn nó, thế thì xăng không đổ vào, xe làm sao chạy được. Mình không nói thì thầm thêm thì làm sao gia cố được cái ghét đối với người kia. Rõ ràng là mình cắt được cái cảm thọ. Thế thì cái từng sâu của con người là cái từng ý thức vận hành. Thưa có phải không? Một triết gia nào đã bảo con người vốn là cái sậy có tư tưởng mà. Họ chỉ nhìn tới chừng đó. Thưa các vị, có thật con người chỉ là tư tưởng không mà thôi sao? Thưa sâu hơn nhé. Những cái vận hành của tư duy từng chuỗi đi ngang qua, ta nhận biết được không ạ? Nhận biết được. Có những lúc mình nghĩ suy bời bời, mình bị cuốn hút vào cái suy nghĩ. Nhưng có những lúc mình tỉnh tại nhìn lại, thì những cái vận hành của suy nghĩ như những thước phim đang đi ngang qua trước mắt. Mình là chứng nhân nhé. Mình là người ngồi xem phim, chứ đâu phải mình là những thước phim kia. Và khi mình làm được điều này, có nghĩa là mình làm được điều gì? Băng ở trên đã tan, và một núi băng mênh mông như này đã tan. Ta là biển khơi mênh mông chứ. Thực tính của mình là biển khơi mênh mông. Thực tính của mặt gương là gì? Nó phải trong sáng nè. Hình ai đến thì nó phản chiếu nè. Nhưng hình người đi qua thì nó phải lau sạch nhẵn, không chụp hình lại, không lưu dấu lại. Bản chất thực của mặt gương là như thế. Bản chất thực của tâm ta cũng như thế. Những nghĩ, những suy, những vui, những buồn khởi lên chìm xuống là những cái hình ảnh phản chiếu mà thôi. Mà ta phải là khả năng của rỗng lặng, mênh mông, bát ngát, tỏa sáng và phản chiếu mọi thứ, mà không hề chụp hình lưu bóng. Và ta sống được với cái điều này, với cái điều phản chiếu tự nhiên, đến thì nhận, qua thì cho trôi đi. Đó là ta đang sống với tự tánh bát nhã của chính ta. Đây là lục tổ ngày dạy là Nếu thấy điều lành điều dữ của người, tất cả đều chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chẳng nhiễm, tâm như hư không, gọi đó là đại. Thưa, mình nghĩ là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì nằm ở phía sau Kinh Di Đà, phía sau Kinh Lăng Nghiêm, phía sau những thời cầu an, cầu siêu, tụng tán, phải tụng để bổ khuyết, có phải không ạ? Thưa không, có phải như thế. Mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái tự có ở trong đây, trong tâm thức của ta. Ta khéo quay lại thì nhận diện được cái gì là tuệ giác của ta, cái gì là tự tánh bát nhã của ta. Và thưa, cái ta gọi là tự tánh bát nhã là cái gì? Là khả năng mênh mông rộng sáng, nhìn là biết, lắng là nghe, và không có một khởi niệm nói năng thì thầm, gọi đó là tự tánh bát nhã của mình. Hay nói một cách khác, nó là tự thể Phật của chính ta. Tại vì cái tự tánh này nó rộng lặng mênh mông là một, nó bát ngát, nó không có vui buồn có mặt trong đó, và nó chưa từng sinh chứ chưa từng diệt, cho nên nó là tự thể bát nhã của chính mình. Mình học kinh, học luận, học ngữ lục của các bậc thầy, của những vị thiền sư, để làm một công việc là quy chiếu lại tự tâm này, nhận cho ra cái gì là tự tánh bát nhã của mình. Nhận ra nó là bước đầu rất là nhỏ, rất là sơ cơ. Cái bước thứ hai là anh nhận được nó rồi, anh phải làm gì? Thưa, sống chứ, sống liên tục chứ. Mình phải làm thế nào? Mình không phải là chút xíu băng ở trên, không phải là cái tảng băng nổi trên mặt biển, cũng không phải là một cái khối băng chìm như thế này, mà mình là đại dương mênh mông. Mình không phải là những hình ảnh ghi dấu trên mặt gương, mà mình là mặt gương tỏa sáng rạng ngời và luôn phản chiếu. Đó gọi là người biết sống với tự tánh bát nhã của chính mình. Và cái điều này ai làm được cho ta? Thưa, không ai giúp được cả. Tôi chỉ làm một công việc gợi mở, có phải không? Tôi giải minh những cái điều mà ở trong đây đã có sẵn, mong rằng nó sáng nghĩa, để cho các vị quay trở lại nhận ra được cái gì là tự tánh bát nhã của chính mình và sống với nó. Rồi mình thử đặt câu hỏi, sống với nó để làm gì? Có khi nào các vị đặt câu hỏi là thấy ông nói sâu bọt miếng của tội nghiệp, nhưng mà không biết sống với nó để làm gì? Thử hỏi một câu, ta sống với cái tự tánh bát nhã để làm gì? Bây giờ các vị đều đồng ý với tôi là ta không phải là thân, có phải không ạ? Ta không phải là những cái vui buồn này, ta không phải là những cái suy nghĩ này. Đơn giản một điều như thế này thì ta dễ nhận. Cái gì ta gọi nó là của tôi thì đều là vật sở hữu mà không phải là ta, đúng không ạ? Chùa của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, xe của tôi, những cái mình gọi là của đều là những cái bên ngoài. Ta quay lại, ta gọi thân của tôi thì cái này bên ngoài hay bên trong? Thế cũng bên ngoài chứ. Cái này là vật sở hữu thôi, mình là cái bên trong. Nó điều động, nó biểu đưa tay ra, co tay vào, nó biểu nói năng, nó biểu trợn mắt thì trợn mắt, nó biểu nhắm mắt thì nhắm mắt. Cái đó nó nằm bên trong chứ. Thế thì cái này là cái bên ngoài. Rồi cái vui buồn, mình nói vui buồn là gì? Nói tôi vui buồn thì đặc ạ. Tại vì tôi là cái nhận diện được vui buồn chứ, phải không ạ? Vui của tôi, buồn của tôi, sầu khổ của tôi, bất an của tôi. Khi mình nói như thế thì vui, buồn, sầu khổ, bất an là vật sở hữu, phải không? Vật sở hữu có nghĩa là cái vật này tôi ưng cầm lên thì tôi cầm, tôi ưng để xuống thì tôi để xuống, đúng nguyên tắc là như thế. Nhưng mà cái vui cái buồn của các vị ưng vui chơi một chút thì các vị vui, các vị ưng buồn một chút các vị buồn, không cần buồn nữa các vị bỏ được không? Hơi khó. Ví dụ như buồn thì mình cố tình bỏ thì thôi tha cho, nhưng mà vui mắc gì bỏ, có phải không? Cho nên cái vụng về của mình là mình thấy mình vui mình buồn, chứ không phải thấy vui của tôi, buồn của tôi. Hai cái này ngôn ngữ gần nhưng mà cái khoảng cách nó thưa xa lắm đó. Khi mình nói vui của tôi, buồn của tôi có nghĩa là mình là người chủ, mình đang nhìn ngắm cái vui. Cái vui là vật sở hữu, là cái bên ngoài. Mình là người chủ có vui buồn không? Thưa không. Vui buồn là một trạng thái của tâm hành đã diễn hành như những thứ phim. Mình là người chủ nhận diện nó mà, mình đâu vui buồn. Rồi mình sâu hơn một tầng, mình nói là suy nghĩ của tôi, đúng không ạ? Thì suy nghĩ là cái dạng ý thức lăng xăng phù động nó diễn hành. Mà mình là gì? Mình là người chủ của cái suy nghĩ kia. Cho nên có những lúc mình bực mình nói thôi dẹp, không cần nghĩ nữa, nó nghe lời nó dẹp chứ, có phải không? Nghĩa là dù rằng cái năng lực nó cực kỳ vĩ đại, nó lôi kéo mình đi như là con trâu bị người ta nắm mũi dẫn đi, tuy nhiên cũng có những cái lúc mà cái năng lực của nghiệp nó ít đi. Cho nên mình làm chủ được bằng cách là mình đã thôi không suy nghĩ nữa thì nó dừng. Như vậy chứng tỏ một điều là suy nghĩ là sở hữu, mà mình là chủ của cái suy nghĩ kia. Mà cái ông chủ này bao lớn? Thưa ông chủ này là biển khơi mênh mông và bát ngát, vô hình, vô ảnh, vô dạng, vô thinh. Nhưng mà ông có không ạ? Thưa có chứ. Mặt gương không có hình ảnh gì, ta nhìn đơn thuần ta nghĩ không có mặt gương. Nhưng mà thực tế thì nếu không có mặt gương thì cái gì phản chiếu mọi hình ảnh đi ngang trước đó? Thông thường tâm thức ta và cái bản này trắng, không có một vết gì. Hỏi bản có gì không? Ta nói thế nào? Dạ không. Nhưng mà nên hiểu một điều, không là không tất cả những cái nét mực, nhưng mà bản vẫn có chứ, phải không ạ? Không vui, không buồn, không sầu khổ, ưu tư, không có khả năng nói thì thầm, nhưng mà ta vẫn có chứ. Ta đó là cái gì? Thưa đó là tự tánh bát nhã, là khả năng bát ngát của chính mình. Tôi nói một vòng rất là quanh quanh để đi đến một kết luận thế này. Mình sống với tự tánh bát nhã để làm gì? Thưa để làm gì? Ở mức độ cạn, thưa các vị là sống được với cái mênh mông của biển khơi, với cái tỏa sáng của mặt gương, không hề lưu một bóng dáng nào của những cái cảnh tượng đấu trước đó. Thế thì điều thứ nhất là trong cuộc đời này, cái vui, cái buồn, cái bất an, sầu khổ, nó là những cái mộng mị chiêm bao. Nó là những cái loại cây không có gốc rễ, cho nên ta ưng để thì để, ưng bứng thì bứng, ưng nhổ bỏ thì nhổ bỏ. Khỏe không ạ? Khỏe chứ. Nghĩa là mình rất là khốn đốn vì cái chuyện vui buồn nó ở với lòng mình, những cái chuyện sầu khổ nó đến với mình, lo lắng đến với mình, mình không biết làm sao nhổ bật gốc của nó. Đâu có gì nghiêm trọng, thưa đại chúng, là chỉ cần ta lặn đến cái tầng của bát nhã này, tức là nhận ra mình không phải là những vui buồn, mà mình là mặt gương trong sáng tỉnh tại phản chiếu. Tức khắc là các vị nhổ bật gốc tất cả những cái vui buồn bất an sầu khổ của ta. Chừng đó thôi hạnh phúc chưa ạ? Hạnh phúc lớn quá rồi đấy chứ, có phải không? Thứ hai nữa thưa các vị, một đời lao sao trong cuộc sống, ta tìm mọi cách để thủ đắc vật chất, thủ đắc tinh thần, thủ đắc lợi, thủ đắc danh để làm gì? Để có hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì? Nó rất là gần chứ không phải là xa. Ví dụ như các vị mà rượt đuổi hạnh phúc thì các vị nghĩ là bao giờ mình thủ đắc được hạnh phúc? Chắc chắn là tới cái lúc mà mình nằm trong hòm, lúc đó là thủ đắc. Tại vì khi anh còn thở vào thở ra, anh còn đuổi bắt, thì hạnh phúc là cái gì? Nó luôn di chuyển mục tiêu, chưa hề dừng lại. Mình mới ước được cái nhà. Có cái nhà mình nghĩ cái nhà này chưa vừa lòng, phải cái nhà ba phòng. Có nhà ba phòng mình thấy đâu đã con đâu, phải cái nhà ở Billy Hill kia, cái khu của bà Ngô Đình Nhu ngày xưa đã từng có biệt thự mới quay. Rồi mình có một chiếc xe thường thôi là mình thấy tạm được, nhưng mà có được chiếc xe thường thì cái ước mơ của mình nó lại cắm rễ ở chỗ chiếc Mercedes, chứ nó đâu phải dừng ở chiếc xe Honda bình thường đâu. Nghĩa là hạnh phúc của cuộc đời mà nếu chúng ta còn sống thì nó triển hạn mãi, và bao giờ mình tắt hơi, hạnh phúc nó mới chịu dừng lại cho chính mình. Thế thì ta chỉ cần làm một điều, thưa các vị, là lặn xuống cái từng bát nhã này. Thì điều đầu tiên là các vị, đời sống các vị tự nhiên hạnh phúc nó đông đầy. Đông đầy có nghĩa là mình không phải mình tắt hết tất cả những cái niềm mơ ước của cuộc sống. Hạnh phúc đông đầy nghĩa là đang đứng đây anh cũng hạnh phúc, anh bước tới đằng kia anh cũng hạnh phúc, ở trong căn nhà nhỏ anh hạnh phúc, anh làm tiền nhiều hơn, ai mà cấm anh cái chuyện anh bỏ căn nhà anh mua căn nhà lớn nhé, thì anh cũng hạnh phúc với căn nhà lớn. Và anh bỏ căn nhà lớn anh mua biệt thự, anh vẫn là người hạnh phúc. Tại sao? Trong cuộc sống của anh từng bước đi, cái bước chân anh đặt nơi nào, nơi đó hạnh phúc hiển lộ, nơi đó hoa sen nở ra. Còn nếu anh không có chạm tới chiều sâu đời sống như thế này, thưa các vị, là ta chỉ nghĩ cuộc đời phải rượt đuổi, phải bắt cho được những điều phía trước. Cho nên đang lúc mình có hạnh phúc đây, mình vẫn thấy không hạnh phúc, mình phải chạy tới phía trước. Và khi các vị chạy tới phía trước thì điều gì nó có mặt? Thưa, hạnh phúc nó lại chạy phía trước nữa. Cho nên qua một cuộc đời 50 năm, 60 năm, 70 năm hỏi lại, mình chưa thấy một giờ nào mình có được niềm vui. Niềm vui là cái gì? Như chiếc bóng, nó cứ chạy hoài thôi. Và khi mình học đạo, điều đầu tiên khi mà chúng ta thâm nhập vào cái tầng của bát nhã tự tánh này, thì các vị làm cho hạnh phúc nó hiển lộ, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là cái điều rất là cạn. Cái điều thứ nữa là, thưa các vị, là cái gì rồi cũng đi qua, cái gì rồi cũng sinh rồi diệt. Ta gắn cuộc đời mình với hình hài, cho nên mất hình hài lao sao chụp lại một cái hình hài khác, rồi đi vào trong nỗi khổ tử sinh. Và khi mình nhận ra được tự thể bát nhã của chính mình rồi, thưa các vị, là ta không phải là thân, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là suy nghĩ này. Ta thể nhập vào cái tự tánh mênh mông như biển khơi. Thế thì cái khả năng của ta là gì? Sau khi rời hình hài này rồi, ta là người bất sinh và bất diệt. Đó là điều rất là rõ, và ai cũng có thể kinh nghiệm điều này được cả. Quanh quanh nói nhiều quá mà chưa được bao nhiêu, mà gần hết giờ rồi, còn 30 phút nữa. Các vị mà thấy đồng hồ như thế thì các vị rất là mừng, sắp thoát nạn. Thưa, chúng ta đi vào một đoạn kế tiếp nữa. Thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có kẻ mê để tâm không mà tỉnh tọ, trăm điều chẳng nghĩ, tự xưng là đại. Với bọn người này không thể nói gì được, vì họ bị rơi vào tà kiến. Thưa, mình chấp có là rơi vào cái tà kiến mé bên này, chấp không là rơi vào tà kiến mé bên kia. Khi các vị nắm được vấn đề, tức là cái không của bát nhã không có nghĩa là không ngơ, mà không của bát nhã nghĩa là gì? Là ta nhận diện được mình là tự tánh bát nhã vốn rỗng lặng trong sáng. Cái khả năng của vô ngôn nhé, khả năng của nói thì thầm này, nó được cái gì nhìn thấy? Thưa, nó được cái sự nhận biết, có phải không? Cái sự nhận biết này nó không có ngôn ngữ thì thầm, nhưng mà nó có mặt. Vui buồn ta cũng nhận biết được. Rồi khả năng nói thì thầm này, ta cũng có cái nhận biết về nó. Nếu mình quên thì mình thấy mình là vui là buồn. Mình quên, mình thấy là mình là những cái suy nghĩ bời bời. Nhưng mà chợt nhớ thì vui buồn là đối tượng bị nhìn thấy. Nhớ thì những cái suy nghĩ bời bời này là đối tượng bị mình nhìn thấy. Có phải vậy không? Khi mình nhận diện được điều này có nghĩa là gì? Anh đang đứng trong cái vùng trời của tự tánh bát nhã, tức là vùng trời của Niết Bàn. Khi mà mình đứng trong vùng đó thì các vị thử nhìn coi, có cái vui cái buồn là có mặt trong ta không? Thưa không. Đứng trong cái vùng trời đó, các vị nhìn thử coi, là vui buồn nó đâu có rễ, có phải không? Nó bốc khói, nó bay đi một cách rất là nhẹ nhàng mà không cần ta làm gì cả. Và cái tự thể bất sinh bất diệt, rỗng sáng tĩnh lặng này, nó có hay là không? Nó vẫn hằng hữu. Nó không phải là cái gì không ngơ như không gian này. Không gian không mà không có tánh giác. Còn cái tự thể tâm của ta nó rỗng lặng, nhưng mà nó có giác tánh. Không có một cái gì dối nó được cả. Một cái ví dụ dễ cảm nhận là thế này. Các vị nhìn một vòng thế này. Khi tâm của các vị đặt cái sự chú ý vào cái tưởng và khởi một tiếng nói thì thầm, thì các vị biết đây là tưởng Di Lặc, đây là tưởng Di Đà, đây là tưởng Thích Ca. Và cái tưởng này do người Phật tử nào đó họ đem tới, họ gửi, đến mai kia mốt nọ họ mang về. Thế thì có cái gì phía sau? Có một cái đuôi rất là dài của tiếng nói thì thầm phía sau, phải không? Nhưng mà trở lại giây phút đầu, thưa các vị, là khi các vị nhìn thì cái sự nhận biết có chưa? Làm sao mà chưa được? Có liền nhé, có phải không? Nhìn một vòng này thì đâu hề có một cái gì giấu giếm trước mắt ta. Ta nhìn là biết, nhìn là nhận biết liền, một cái sự phản chiếu rất là nhanh. Như mặt gương, cái gì qua là nó phản chiếu liền, đâu hề vận dụng cái điều gì thêm. Nó không hề tốn một cái công sức gì cả. Thưa có phải không? Nhìn là nhận biết ngay. Và cái nhận biết này là gì? Là cái sự phản chiếu của tự tánh bát nhã đối với vạn vật. Và cái khả năng nhận biết này tự thân nó không có tiếng nói thì thầm. Các vị nhìn nhận biết liền, các vị đâu cần nói một câu dài, phải không ạ? À? Và thưa đại chúng, là cái này gọi là gì? Gọi là cái khả năng liễu tri thường hằng, gọi là cái tâm Phật chiếu sáng của chính anh, gọi là tự tánh bát nhã của anh. Và tự thân của đời sống của chúng ta mà đạt được, gọi là đạt được cũng chưa đúng nữa. Tại vì nó không phải là cái gì bên ngoài để ta thủ đắc mà gọi là đạt. Nó là cái gì tự có ở trong ta từ lúc mới sinh cho tới lúc mình vào trong hòm, có phải không? Sở dĩ một đời mình hoàng xuyên mình chạy lăng xăng là tại vì mình quên, chưa có những cái cuốn ngữ lục khơi mở cho mình để mình quay lại mình nhận diện. Nhưng mà một khi mình có cái điều kiện tốt lành được khơi mở, nhận diện được cái này chính là khả năng niết bàn hoặc là Phật của chính mình, thì thưa các vị, là các vị có mất nó bao giờ đâu. Từ khi mình phiền não bời bời mình quên bằng nhớ, thì các vị nhìn một vòng, không cần nhìn một vòng nữa, mở mắt là chạm mắt, chạm mắt là Phật, lắng là nghe. Thưa tất cả những cái điều này nó không cách xa ta một đường tơ mãi tóc. Rõ ràng là tự thể bát nhã nó có trong đây. Cho nên ta chỉ cần làm một công việc là có một cái niềm tin vững chắc, là tức khắc ta có thể sống được với cái này. Mà sống được với điều này có nghĩa là mình vượt thoát được sầu khổ ở mức độ cạn, vượt thoát được sinh tử bời bời của không phải một kiếp mà nhiều kiếp nổi trôi. Thưa, nó không phải là cái gì rỗng lặng hư không, mà nó là cái tự hữu vốn có giác tánh sáng ngời. Đó là cái đoạn kế tiếp chúng ta vừa đọc. Thưa, chúng ta đi tiếp một đoạn nữa. Thiện tri thức, tâm lượng quảng đại cùng khắp pháp giới, dùng thì liễu liễu rõ ràng, ứng dụng liền biết tất cả. Tất cả tức một, một tức tất cả, tới lui tự do, tâm thể vô ngại, tức là bát nhã. Thưa đại chúng, là các vị để ý, Lục Tổ Huệ Năng ngài chỉ cho chúng ta con đường tu rất là rõ. Điều thứ nhất là các vị lưu ý, khi mắt mình mà dán chặt vào một cái đối tượng nào mình tiếp xúc thì tức khắc là tâm thức mình nó hẹp lại như cái vật mình tiếp xúc. Ví dụ như mình giận một con người nào, lúc đó các vị nhìn thử tâm các vị bao lớn. Trong tâm thức ta chỉ có hình ảnh con người mình giận thôi, có phải không? Rồi mình mà đam mê vào một cái hình ảnh nào mà mắt mình tiếp xúc, thì thưa các vị là mình gắn chặt cái tâm thức mình vào đó, thì tâm thức mình nó chừng đó thôi. Mà khi tâm thức của các vị nó nhìn, nó nhận biết toàn bộ mà nó không có dính vào một thứ gì, lúc đó tâm mình bao lớn, đâu có hạn lượng. Khi lòng mình buồn thì cái nỗi buồn nó làm chìm đắm mình, khi lòng mình vui thì cái vui nó phơi phới, nhưng mà nó đều có cái hạn lượng của nó, ta đều cảm nhận được. Nhưng mà khi tâm thức mình nó trong một cái trạng thái nhận biết mọi thứ nhưng mà không dính với một thứ nào, thế thì lúc bấy giờ đúng cái điều ở trong đây Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm lượng quảng đại trùm khắp hư không là như vậy. Dùng thì liễu liễu thường tri, tức là khi mình ứng dụng ra thì mọi cái đối diện trước mắt mình đều nhận biết một cách rõ ràng. Dụng tức liễu liễu thường tri là như thế. Khi các vị mở mắt, các vị nhìn một vòng thì không hề có một cái gì che mờ trước mắt các vị cả. Không cần mình phải vận dụng ý thức mới có một cái sự nhận biết. Trái lại, khi tâm các vị dính vào nỗi buồn, dính vào niềm vui, hoặc đang băn khoăn lo lắng về chuyện quá khứ, hoặc suy tính tương lai, thì các vị nhìn mà không thấy, có phải không? Ăn mà không nghe ngon, đối diện trước người thân của mình mà dường như là không có mặt. Đó là lúc tâm thức mình nó bị gắn với chỗ nọ, với chỗ kia, với cái trạng thái vui, trạng thái buồn. Nhưng mà khi tâm thức mình không gắn với một cái gì thì tức khắc mọi điều đều rõ ràng bày ra trước mắt ta cả. Thế không phải cái trí bát nhã mênh mông bát ngát là gì? Cái này ta có thể kinh nghiệm được trong cuộc sống hàng ngày rất là dễ. Tất cả tức một, một tức tất cả, tới lui tự do, tâm thể vô ngại, tức là bát nhã. Thưa cái điều này khó hiểu không ạ? Nó có những cái tầng nghĩa như thế này. Ví dụ như giai đoạn đầu của sự tu tập, mình vận dụng ý thức để quán chiếu, thì mình thấy thế này. Một cái bông hoa mà hiện hữu trong cuộc sống này, Nó không phải là cái đơn độc tự có, mà nó có mặt, nó biểu hiện bằng ngàn vạn nhân duyên hội tụ lại để hình thành. Thưa có phải không? Nào đất, nào nước, nào công người chăm chút, và nó được đặt trên bàn là người ta phải mang từ phố đi vào, tức là có nhiều cái điều kiện để cho một bông hoa này hiện hữu. Trong một cái sự hiện hữu bé nhỏ thì nó có ngàn vạn cái điều kiện nhân duyên để làm thành. Cái nhân duyên xa nhất là mặt trời, cái nhân duyên gần nhất là người cắt đem vào để ta chưng. Và mình chưa nói đến những cái nhân duyên trùng trùng, nhưng để có một cái giọt nước tưới bông hoa, người ta phải đem nó tận ở những cái vùng sông của Colorado về đến này. Những năm hạn hán Cali mình không có mưa thì nước đâu mà tưới, ví dụ như thế. Rồi để có dòng sông thì có ngàn vạn nhân duyên điều kiện để hình thành, vân vân và vân vân. Nghĩa là trùng trùng điệp điệp, một cái hiện hữu dù bé nhỏ như một bông hoa bên đường hay một sợi tóc của ta, nó được làm bằng ngàn vạn nhân duyên để có mặt. Cho nên gọi một là tất cả là như thế. Và tất cả những cái đó nó gom lại, nó chung đúc lại để hình thành một cái bông hoa. Cho nên một là tất cả là một. Ở cái lý nhân duyên ta nhìn là như thế. Thưa quay lại trong cái lĩnh vực tâm thức, một là tất cả nghĩa là gì? Thưa, ngàn vạn cảnh tượng bên ngoài nó phản chiếu vào tâm thức ta, có phải là tất cả cái kia sở dĩ nó hiện hình, nó trình hiện là do tâm thức này là mặt gương nó phản chiếu, có phải vậy không? Hay ví dụ một cách dễ hiểu là nếu không có anh thì không có nhận thức của anh, anh không có mặt thì người thân anh không có, nhà cửa anh không có, tài sản anh không có, trương mục ngân hàng anh không có. Mức độ cạn là như thế. Mức độ sâu hơn, một là tất cả, có nghĩa là tâm thức anh nó có khả năng phản chiếu mọi thứ. Cái gì trình hiện trước mặt tâm thức thì nó đều phản chiếu vào. Cho nên gọi một là tất cả, tất cả là một. Và những cái này mình nhìn ở một mặt khác là nó đang chéo vào nhau, nó cùng tồn tại mà không có cái gì trở ngại với cái gì cả. Ví dụ không gian chúng ta đang sống đây, mình tạm gọi nó là không gian ba chiều. Cái chiều thứ nhất, thưa các vị, là không khí có trong này. Chiều thứ hai, thưa các vị, là hương thơm ở trên bàn Phật được đốt, nó tỏ ra. Nhưng mà cái hương thơm và cái không khí này nó không hề trở ngại gì nhau cả. Và trong cái chiều thứ ba, thưa các vị, là đồng thời có không khí của hương thơm mà âm vang của tôi đồng vọng, nó cũng không vì lý do gì mà nó cản trở hương thơm đến với mũi các vị. Có đúng không ạ? Rồi cái điều thứ tư, thưa các vị, là ánh sáng bên ngoài nó đi vào, nó đâu có bị hương thơm làm trở ngại, bị âm thanh của tôi làm trở ngại, có phải không? Chúng ta mỗi người có một tâm thức riêng, có một cái tự thể bát nhã riêng. Đó là ngàn vạn con người chứ. Nhưng nó cùng chung một điểm là gì ạ? Chung một điểm là tự thể bát nhã này rỗng lặng, trong sáng, yên bình, tĩnh tại. Và ta cùng đang xen vào nhau mà không có cái gì gọi là trở ngại với nhau cả. Tất cả là một, giống nhau, có phải không? Cùng giống nhau khi đạt đến cái trạng thái gọi là nhận biết mà không có ý niệm lầm thầm thì ta là một. Các vị nghĩ ngàn vạn điều, tôi nghĩ ngàn vạn điều, khác nhau hay giống nhau? Khác chứ. Cùng ngủ trên một giường nhưng mà chiêm bao mỗi người mỗi khác, có phải vậy không? Cùng có mặt nơi đây mà chưa hẳn là ta cùng một suy nghĩ như nhau. Cùng nghe cái điều tôi chia sẻ nhưng mà các vị tiếp thu khác nhau chứ không hề giống nhau. Cho nên rất là khác biệt. Nhưng mà cái điểm chung là gì ạ? Điểm chung là cái tự thể tâm, Phật tâm chiếu diệu của chúng ta có một cái đặc biệt là cùng tỏa sáng và phản chiếu giống nhau. Nếu lặn vào cái tầng sâu của tự thể tâm, tự tánh bát nhã, cái chỗ vô niệm thì thưa cùng giống nhau, nhưng ở cái chỗ khởi niệm thì chúng ta rất là khác. Cho nên một là tất cả, và tất cả cũng là một, là như thế. Các vị quy chiếu lại, trở lại tự thể tâm thì các vị thấy điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng, là chúng ta học kinh, học luận, cái vấn đề quan trọng là mình không phải chạy trên kinh luận chữ nghĩa mà chạy trở về. Nhận được cái gì của chính mình mới là quan trọng, phải không? Và cái điều này dễ nhận hay khó? Khó hả? Tôi nghĩ không có cái gì dễ bằng tu hết đó nha. Và không có gì dễ nhận bằng quay lại chính mình để nhận ra. Tại vì cái này nó vốn là cái của chính mình. Thưa các vị, là các vị tìm đông tìm tây, chạy xuôi chạy ngược thì cực chứ. Còn cái này chỉ cần dừng lại ngay nơi thân tâm này mà nhận ra thì có gì đâu mà gọi là khó. Thưa, cái khả năng nhận biết, nếu nó có mặt ở trên mắt thì ta quét mắt một vòng thì tất cả những cái gì ta tiếp xúc ta đều nhận biết. Nếu khả năng nhận biết ta đặt vào tai thì thưa các vị là tất cả âm thanh đồng vọng vừa tiếp xúc ta liền nhận được. Nếu ta đặt cái khả năng nhận biết này trong mũi thì thưa các vị là bất cứ một mùi gì bay ngang ta đều nhận biết, mà không cần phải thì thầm, phải tính toán, phải so đo gì mới nhận biết cả. Cùng một lúc tôi nghe mùi hương thơm, cùng một lúc tôi nghe mùi phở dưới bếp, và cùng một lúc tôi nghe hương lài, hương sói, hương ngâu, tôi đều nhận biết được cả, phải không ạ? Và không hề có ai giấu giếm ai về cái chuyện này. Ai cũng được trao cho cái khả năng tuyệt vời như thế. Chưa có một người nào mà tự thể bát nhã họ cách với thân tâm mình một đường tơ kẻ tóc. Không phải mấy ông thầy tu, ông hay hơn mình rồi ông làm được cái điều là nhận ra dễ. Thưa không phải, các vị đều có khả năng giống như những người tu. Ta khác nhau ở cái đầu cạo và không cạo, nhưng mà cái khả năng nhận diện được tự thể tâm và Phật tâm chính mình thì không bao giờ khác và không cách nhau. Dù cho anh là người làm cái nghiệp đọa đài nơi 18 tầng địa ngục, anh chợt nhận ra được điều này thì anh vẫn sống được giống như người nghe tiếp nhận và sống được vậy thôi. Không hề có một khoảng cách nào giữa kẻ tội lỗi và người thánh thiện trong cái bước đường nhận chân được tự thể bát nhã để tu cả. Thưa một câu cuối, thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ làm dùng ý thức gọi là chân tánh tự dụng. Thưa các vị, là cái điều quan trọng là mình phải quay lại nhận diện cho được cái tự thể bát nhã của chính mình. Bước đầu là như thế. Và chắc chắn một điều là không ai làm giúp ta chuyện này cả. Tôi có thể giúp các vị những cái điều kiện của vật chất bên ngoài. Tôi có thể làm khá hơn một chút là tôi chia sẻ những điều tôi hiểu biết. Tôi có chút ít kinh nghiệm. Thế nhưng những điều tôi chia sẻ, nếu nó không đánh động được trái tim của các vị để các vị có thể quay lại nhận chân được cái tự thể nơi chính mình để tu tập, thế thì chắc chắn là tôi không thể làm gì hơn được. Và cuối cùng có một điều xin nhắc, tuy nhắc nhiều lần nhưng mà vẫn không dư. Đó là gì ạ? Không ai thở dùm ta cả. Chính ta là người phải mang hình hài tứ đại này đi trong trần hoàng. Chính ta là người xuống lên trong ba cõi sáu đường. Chính ta là người thở cho mình chứ không ai thở dùm ta cả. Người thân của ta, con của ta, vân vân, đứng bên giường bệnh xích so chắc lưỡi, chảy nước mắt đầm đìa nhưng không thể thay ta. Cho nên người thông minh hãy biết quay lại, hãy làm cho cuộc sống của mình đi vào cái chiều sâu để nhận ra một điều tự tánh bát nhã vốn không sinh và không diệt. Và nhận đó là bước đầu. Bước kế tiếp là mình làm thế nào thực tập được là từng phút từng giây nếu có điều kiện thì hãy sống như thế. Ta quen một đời sống là cứ chạy ra bên ngoài, nhìn bất cứ cái gì đều khởi ý niệm suy tư lầm thầm, chưa bao giờ hồi phục lại, sống được với cái đương niệm, cái thể vô niệm hiện tiền đang có mặt trong ta. Cái vô niệm này nó là nền tảng sinh ra ý thức. Cái vô niệm này nó là nền tảng để sinh ra cái cảm thọ vui buồn. Nó là cái nền tảng để cho hình hài có mặt. Cái khả năng vô niệm này nó vốn vô sinh và bất diệt. Nó là tự thể Phật của chính mình. Chỉ có một cái con đường duy nhất là nhận ra, hồi phục lại và sống với nó từng phút từng giây, mình mới vượt thoát được niềm đau nỗi khổ có mặt trong cuộc đời. Mình mới có thể làm một cái con dê thông minh lắc lắc. Mình mới có thể đứng lên trên đất và bao nhiêu khó khăn người ta đổ vào người mình thì mình càng ngày càng lên cao. Bằng không nhận được điều này thì ta bị vùi dập, bị phủ, bị chôn sống. Cuộc đời nó không hề nương tay và không hề từ thiện với bất cứ ai. Cái luật sinh tồn của nhân gian, của loài động vật cũng thế, loài thực vật cũng thế, loài người cũng thế. Thông minh hơn nhau ở chỗ là chúng ta có biết lắc lắc người để cho đất bụi của cuộc đời rớt xuống chân và dẫm lên hay không mà thôi. Và thưa đại chúng, là người thông minh là người một cuộc sống 50 năm, 60 năm, 70 năm, mình sống rất là giàu có. Mình sống từng phút giây của cuộc đời thật là phong phú. Phong phú đây có nghĩa là cạn, là loại bớt niềm vui, nỗi buồn, ưu tư, sầu khổ ra khỏi lòng mình. Sâu là sống được từng sát na với cái tâm thể vô sinh bất diệt, để rồi hình hài này có trả về cát bụi thì mình lòng lộng đi trong ba cõi sáu đường như đi chơi thế thôi. Không thông minh thì mình chìm trong ba cõi sáu đường. Thưa xin cảm ơn đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.